Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 11 năm 2015. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương sẽ điểm các tin tức quốc tế nổi bật trong ngày.
3 con tin bị giết, 80 người được giải cứu trong cuộc tấn công vào khách sạn Radisson ở Mali. Trung Quốc cho hay đã giết 28 người mà họ gọi là phần tử khủng bố ở Tân Cương. Hai miền bán đảo Triều Tiên đồng ý mở đàm phán.
Tổng thống Obama bênh vực cho việc nhận người tị nạn Syria trước việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn cản chương trình này.
So my expectation is after the initial spasm of rhetoric.
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình Thời sự quốc tế. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự quốc tế do Hoài Hương vừa cập nhật.
80 con tin bị phần tử vũ trang Hồi giáo cầm giữ đã được giải cứu từ một khách sạn hạng sang ở thủ đô Bamako của Mali hôm nay, sau khi các tay súng hô các khẩu hiệu Hồi giáo chiếm đóng tòa nhà, giết chết 3 trong số 170 người bị bắt làm con tin. Theo các nguồn tin an ninh, lực lượng đặc biệt Mali đã xông lên từng tầng lầu của khách sạn Radisson Blue ở Bamako với hy vọng có thể giải cứu các con tin còn lại. Tin cho hay lực lượng đặc biệt của Mỹ đã hỗ trợ các nỗ lực giải cứu con tin. Các bản tin trước đó nói rằng các tay súng đã phóng thích một số con tin đọc thuộc Kinh Koran. Ít nhất 4 phần tử vũ trang đã xông vào khách sạn. Các binh sĩ Liên Hiệp Quốc và Mali đã bao vây khách sạn và các trục lộ hướng tới khách sạn này đều bị phong tỏa. Mali kêu gọi cư dân hãy ở yên tại chỗ và đừng ra ngoài đường trong khi khách sạn đang bị vây hãm. Pháp đã gửi một toán bán quân sự chuyên xử lý các tình hình có con tin để hỗ trợ các hoạt động giải cứu. Mali trước đây là thuộc địa của Pháp. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Mali trong nhiều năm qua đã phải chiến đấu chống các phần tử nổi dậy có liên kết với Al-Qaeda. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là họ có 6 nhân viên bị kẹt lại trong khách sạn Radisson. Nhiều công dân Pháp, Nigeria và Trung Quốc cũng có mặt trong số những người bị bắt làm con tin. Ngoài ra, tin cho hay còn có một số công dân Mỹ đang là khách tạm trú tại khách sạn này. Tổng thống Barack Obama hiện có mặt ở Malaysia cho biết là ông đang theo dõi tình hình ở Mali và đã yêu cầu nhân viên thuộc quyền cập nhật và báo cáo những diễn tiến mới nhất. Chính quyền cho hay là các tay súng đã lái xe tới khách sạn trong một chiếc xe mang bảng số ngoại giao. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Mali trong một thông báo hôm nay nói Sứ quán Mỹ có biết về sự cố đang diễn ra tại khách sạn Radisson và kêu gọi tất cả các công dân Mỹ và nhân viên của sứ quán hãy ẩn tránh tại chỗ theo thủ tục an ninh khẩn cấp. Một nguồn tin an ninh nói rằng các tay súng hiện đang ở trên lầu 7 của khách sạn Radisson Blue. Nguồn tin này cho Pháp dân xã hay là những kẻ thánh chiến Hồi giáo đang nổ súng tại hành lang của khách sạn. Cuộc tấn công ở Mali nêu bật mối đe dọa do các phần tử chủ chiến Hồi giáo đặt ra, là những người vẫn hoạt động mạnh ở miền Bắc và miền Trung Mali bất chấp sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Một lực lượng quân sự do Pháp lãnh đạo đã đẩy bật các nhóm Hồi giáo ra khỏi vị thế quyền lực ở miền Bắc Mali vào năm 2013. Các nhóm này đã chiếm quyền ở miền Bắc sau một cuộc đảo chính quân sự ở Bamako năm trước đó, tức là năm 2012. Một cuộc tấn công vào một nhà hàng có đông du khách ở thủ đô của Mali hồi tháng 3 đã giết chết 5 người. Trong một tin hàng đầu khác, các bộ trưởng tư pháp và bộ trưởng nội vụ của các nước Âu Châu đang tổ chức các cuộc họp về cuộc khủng hoảng ở Bruxelles hôm nay để thảo luận về những phương cách nhằm phối hợp và siết chặt các biện pháp tăng cường an ninh tại biên giới các nước thành viên EU như một biện pháp khẩn cấp tiếp theo sau các cuộc tấn công tại Paris. Các biện pháp đang được tiến hành sau khi có tin tiết lộ rằng kẻ chủ mưu trong các cuộc tấn công giờ đã chết là Abdel Hamid Abaoud đã lẻn vào lãnh thổ Âu Châu.
Aucune information émanant de pays européens dans lequel
Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve nói, chúng tôi không nhận được thông tin nào từ một nước Âu Châu, nơi mà Abaoud có thể đã ghé ngang qua trước khi tới Pháp. Điều này cho thấy là y đã lẻn vào Âu Châu trước khi tiếp tục cuộc hành trình tới nước Pháp. Mãi cho tới ngày 16 tháng 11 vừa qua, sau các cuộc tấn công vào Paris, cơ quan tình báo của một nước ngoài Âu Châu mới ra dấu hiệu cho thấy là họ có biết về sự có mặt của Abaoud ở Hy Lạp. Cuộc truy lùng vẫn tiếp tục để tìm ít nhất là một nghi can khủng bố đang tại đảo từ sau các cuộc tấn công gây chết chóc ở Paris hồi tuần trước. Nhà chức trách Bỉ đã thực hiện 9 vụ bố giáp hôm qua tại nhiều khu vực ở Bruxelles, nhưng vẫn chưa tìm thấy tăm tích của Salah Abdeslam. Một người đàn ông thương tiếc các nạn nhân ở Paris nói, ông muốn quên đi rằng tên khủng bố này đã từng sống trên thế gian này. Người đàn ông không cho biết danh tính, nói ông vừa đến giúp một người bạn có con gái bị thiệt mạng tại nhà hát Bataclan thực hiện một băng video. Thế cho nên ông muốn nghĩ tới những gia đình đang để tang và thực sự không quan tâm về tên khủng bố này. Hôm qua, các máy bay Pháp đã lên đường thực hiện thêm các cuộc không kích tại miền Bắc Syria, cứ địa an toàn của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, đa số người Hồi giáo dường như có những quan điểm hết sức tiêu cực về nhà nước Hồi giáo theo kết quả của một cuộc khảo sát mới đây. Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện tại 11 quốc gia, nơi có dân số theo Hồi giáo cao, kể cả nhiều nước Trung Đông và Châu Phi. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy là trong tất cả các quốc gia được khảo sát, không một nước nào đạt tỷ lệ cao hơn 15% người có thiện cảm đối với nhà nước Hồi giáo theo Trung tâm Pew. Vẫn theo trung tâm nghiên cứu này, thì tại Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria, Burkina Faso, Malaysia và Senegal, cứ 10 người thì có 6 người hoặc nhiều hơn có ý kiến không tán thành nhà nước Hồi giáo. Tại Liban, nước giáp danh với Syria là cứ địa của nhà nước Hồi giáo, 100% những người khảo sát bày tỏ ý kiến không tán thành các nhóm chủ chiến, trong đó có 99% có ý kiến là cực lực chống đối. Trong thành phần người Palestine, các số liệu cho thấy là nhà nước Hồi giáo không tạo được bao nhiêu tiếng vang. 97% người Israel và 94% người Jordani cực lực chống đối nhóm nhà nước Hồi giáo, trong đó có cả 91% người gốc Ả Rập ở Israel. Pew cho biết là 84% tại các vùng lãnh thổ Palestine có cái nhìn tiêu cực về nhà nước Hồi giáo, kể cả ở dải Gaza lẫn vùng bờ Tây. Tại các nước nằm xa các cứ địa của nhà nước Hồi giáo, thì các con số khảo sát cho thấy phản ứng ít rõ rệt hơn. Ở Nigeria, thái độ đối với IS có những khác biệt lớn do yếu tố tôn giáo. 71% Kitô hữu Nigeria có quan điểm không tán thành, trong khi 61% tín đồ Hồi giáo bày tỏ ý kiến không tán thành. Ở Malaysia, 67% người Hồi giáo có ý kiến không tán đồng nhà nước Hồi giáo và 65% Phật tử từ Malaysia. Pakistan là nước có nhiều số liệu không tán thành thấp nhất, 28% có ý kiến không tán đồng IS, trong khi 62% không có ý kiến rõ ràng. Kể từ sau các cuộc tấn công ở Paris, nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo và nhiều học giả đã công khai tái khẳng định rằng IS không phải là Hồi giáo. Trong một thông điệp chia buồn gửi tới các nạn nhân, ông Nihat Awad, giám đốc điều hành của Hội đồng về quan hệ Mỹ-Hồi giáo nhận định, nhà nước Hồi giáo không phải là Hồi giáo, cũng không phải là một nhà nước. Họ đi ngược lại với những giá trị của Hồi giáo. Họ chỉ là những kẻ sát nhân tàn bạo, không có tính chính đáng. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói chỉ có thể đánh bại nhà nước Hồi giáo nếu có một thỏa thuận chính trị tại Syria. Trước khi rời hội nghị Á Châu-Thái Bình Dương ở Philippines, Tổng thống Obama nói phải cần nhiều năm mới có thể hoàn toàn thành công trong việc tiêu diệt các nơi ẩn náu an toàn của nhóm này. Tổng thống Obama khẳng định sẽ không có chỗ đứng cho Tổng thống Bashar al-Assad trong tương lai của Syria. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, không thể tưởng tượng được cuộc nội chiến tại Syria có thể kết thúc khi mà đại đa số người dân Syria coi ông al-Assad là một nhà độc tài, tàn bạo, giết người. Ông Obama cũng xem xét một hội nghị hòa bình toàn cầu sắp được đề nghị về Syria. Ông nói rằng các cuộc đàm phán có thể xác nhận những nhóm đối lập có thể tham gia một chính quyền chuyển tiếp và soạn thảo một chương trình hành động dẫn tới các cuộc bầu cử mới.
Thưa quý vị, hôm qua Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua với đa số áp đảo một dự luật yêu cầu các giới chức an ninh quốc gia Hoa Kỳ xác nhận mỗi cá nhân di dân từ Iraq và Syria không phải là một mối đe dọa an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ trước khi cấp quy chế tị nạn. Các đảng viên Cộng hòa nói dự luật này là để đáp lại mối đe dọa cấp bách từ phía nhóm nhà nước Hồi giáo như đã chứng tỏ trong các vụ tấn công hôm thứ Sáu tuần trước ở Paris. Tổng thống Barack Obama cho biết ông sẽ phủ quyết dự luật nếu được chuyển đến cho ông ký. Ông nói nó phản bội giá trị cốt lõi của Mỹ. Từ trụ sở Quốc hội, thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Cindy Sen ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Linh Đan trình bày sau đây.
Những người ủng hộ và chống đối dự luật hạn chế luồng người tị nạn từ Iraq và Syria đã trình bày lập trường trong một cuộc tranh luận sôi nổi ở sàn Hạ viện Mỹ. Trong số này có dân biểu Doug Collins của Đảng Cộng Hòa.
But we will not welcome terrorists.
Chúng tôi sẽ không hoan nghênh các phần tử khủng bố.
Và bà Loretta Sanchez của Đảng Dân Chủ.
Refugees are not the enemy.
Người tị nạn không phải là kẻ thù.
Mục đích của dự luật là giữ cho người Mỹ được an toàn trong thời buổi bất trắc, theo Chủ tịch An ninh Nội địa Michael McCaul.
We are a nation at war. The world was reminded last week that Islam.
Chúng ta là một quốc gia đang có chiến tranh. Thế giới đã được nhắc nhở tuần trước rằng các phần tử khủng bố Hồi giáo đang tìm cách làm hại nhân dân chúng ta, phá hoại lối sống của chúng ta và gây phương hại cho các nguyên tắc cơ bản của thế giới tự do. Điều đáng buồn là với tin cho thấy ít nhất một trong các phần tử khủng bố có thể đã giả dạng một người Syria tị nạn xâm nhập vào châu Âu, các vụ tấn công ở Paris dường như xác nhận những sự lo ngại lớn nhất của chúng ta.
Một số đảng viên Dân Chủ nêu ra sự kiện di dân từ Iraq và Syria muốn đến nước Mỹ vốn đã phải trải qua các thủ tục kiểm tra gay gắt nhất trên thế giới và toàn bộ tiến trình phải mất 2 năm. Dân biểu Joe Lofgren của Đảng Dân Chủ nói cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo là một cuộc chiến quân sự, nhưng còn là một sự xung đột các giá trị.
Một phần giá trị đó của nước Mỹ là cho phép mọi người đi chạy trốn những ác quỷ như ISIS và có thể trở thành những người Mỹ như chúng ta. Chúng ta cần phải kiểm tra và bảo đảm rằng chúng ta tuyệt đối an toàn, nhưng nếu chúng ta ngưng chương trình đó là chúng ta trao một chiến thắng cho ISIS.
Tổng thống Obama nói quan niệm cho rằng người tị nạn đề ra một mối đe dọa lớn hơn so với số du khách đổ vào Hoa Kỳ mỗi ngày không phù hợp với thực tế, và ông trông đợi chương trình tái định cư của ông sẽ được xúc tiến theo kế hoạch.
Và hy vọng của tôi là sau chấn động ban đầu về lập luận, mọi người sẽ bình tĩnh nhìn vào các sự kiện và chúng ta có thể xúc tiến.
Các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện nói có nhiều phần chắc hơn họ sẽ tập trung vào mối đe dọa đề ra bởi các phần tử khủng bố, tìm cách lạm dụng chương trình đặc miễn visa hơn là tập trung vào người tị nạn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233223.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Mỹ và các nước trong Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đẩy mạnh sức ép ngăn Việt Nam thông qua các dự thảo luật tiếp tục vi phạm nhân quyền. Trong thông cáo báo chí vừa ban hành, Human Rights Watch khuyến cáo, bất chấp những cam kết theo TPP, Việt Nam đang tăng cường các biện pháp đàn áp những tiếng nói bất đồng với các điều luật hà khắc mới được đề xuất. Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Công an Việt Nam tháng này báo cáo với Quốc hội là ngành công an đã tiếp nhận, bắt giữ, xử lý 1.410 vụ và 2.680 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia tính từ giữa năm 2012 tới nay. Tướng Trần Đại Quang nói, trong khoảng thời gian này, các đối tượng chống đối đã lập hơn 60 hội nhóm bất hợp pháp dưới danh nghĩa dân chủ, nhân quyền, với khoảng 350 đối tượng tham gia ở 50 tỉnh thành. Human Rights Watch nói, loan báo của chính phủ Việt Nam thừa nhận việc ngắm mục tiêu các nhóm hoạt động bảo vệ dân chủ nhân quyền gây quan ngại sâu sắc và cho thấy là Hà Nội lạm dụng quá mức các điều luật an ninh quốc gia hà khắc để hình sự hóa hành vi bày tỏ quan điểm ôn hòa và đàn áp những người phê bình chính phủ. Quốc hội Việt Nam đang xem xét dự thảo sửa đổi Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự, với một số điều bổ sung dường như nhắm vào các nhà hoạt động và những tiếng nói chỉ trích nhà nước, theo nhận xét của Human Rights Watch. Trong các điều luật mới được đề xuất, Điều 109 thay cho Điều 79 trước đây, Điều 117 thay cho Điều 88 và Điều 118 thay thế Điều 89 đều có thêm nội dung rằng người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt từ 1 tới 5 năm tù. Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói, thay vì loại bỏ các điều luật vốn đã hà khắc, thì chính phủ lại đề xuất các chế tài trừng phạt còn nặng hơn đối với những người hoạt động nhân quyền và các blogger. Việt Nam lâu nay bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là dùng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để bịt miệng giới bất đồng chính kiến. Trong đó, Điều 79, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước, và Điều 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, được sử dụng nhiều nhất với hàng loạt các bản án gây chú ý công luận quốc tế dành cho các blogger và giới trí thức. Ngoài ra, những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam cũng thường bị xét xử về các tội danh như gây rối trật tự công cộng và trốn thuế sau các hoạt động thể hiện quan điểm ôn hòa bị nhà nước xem là chống đối. Tổ chức theo dõi nhân quyền tố cáo với cáo buộc vi phạm các điều luật về an ninh quốc gia, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ tùy tiện rất nhiều công dân, giam cầm dài hạn không qua xét xử, không cho họ được hỗ trợ pháp lý, không được thăm nuôi hay chăm sóc y tế đầy đủ. Human Rights Watch kêu gọi cần phải làm rõ tình trạng của từng người một trong số 2.680 cá nhân bị xử lý mà Bộ trưởng Công an Việt Nam vừa công bố. Phó Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói với VOA Việt ngữ. Ông Robertson nói, có rất nhiều điều luật ở Việt Nam vi phạm các cam kết của chính Hà Nội về việc tôn trọng các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Các nước viện trợ cho Việt Nam phải áp lực mạnh mẽ hơn nữa, buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải làm đúng theo những gì đã hứa. Ông Robertson nhấn mạnh.
There's a number of different provisions that could be taken up by the international community demanding changes from the government of Vietnam. What it has to be done is
có rất nhiều điều luật mà các nước viện trợ quốc tế cần phải đòi hỏi Việt Nam thay đổi. Chúng ta sẽ không thấy tiến bộ về nhân quyền Việt Nam trừ phi có một nỗ lực phối hợp từ cộng đồng quốc tế. Trong năm 2014 và 2015, giữa quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, Việt Nam đã phóng thích 14 nhà hoạt động và blogger dưới sức ép của Mỹ. Tuy nhiên, theo Human Rights Watch, nhiều người khác vẫn đang bị giam giữ, trong đó có nhiều người chưa bị đưa ra xét xử. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này nói rằng, dường như chính quyền Việt Nam tỏ vẻ thiện chí trong quá trình đàm phán TPP, và bây giờ, sau khi ký được thỏa thuận, lại tiếp tục tiến hành các bước nhằm siết chặt sự kiểm soát đối với những người chỉ trích chính phủ. Việt Nam lâu nay khẳng định không giam giữ hay bỏ tù công dân vì lý do bất đồng chính kiến về chính trị hay tôn giáo, mà chỉ xử lý những người vi phạm luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, ông Phil Robertson của Human Rights Watch nói, Việt Nam đang hành xử theo các điều luật vi phạm nhân quyền quốc tế, và Hà Nội cần phải loại bỏ những điều luật này nếu muốn chứng tỏ tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. ASEAN đồng thanh quan ngại về tranh chấp Biển Đông. Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á đồng thanh lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn tiến tình hình Biển Đông, nơi các công trình xây đảo nhân tạo của Trung Quốc đang thổi bùng căng thẳng với các nước có tranh chấp, bao gồm Việt Nam. Lãnh đạo 10 nước ASEAN cùng nguyên thủ 9 nước khác trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, đang họp tại Malaysia, thảo luận về hợp tác kinh tế thương mại, và vấn đề Biển Đông là một điểm nhấn gây chú ý trong nghị trình làm việc. AP thuật lời Ngoại trưởng nước chủ nhà Malaysia ngày hôm nay cho hay, Ngoại trưởng các nước cùng nhắc lại lời kêu gọi thành lập một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông hữu hiệu để quản lý cách hành xử trong khu vực tranh chấp. Ông Anifa Aman cho biết thêm rằng ASEAN cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định và tự do hàng hải trên Biển Đông. Phát biểu với AP hôm nay, Tổng thư ký ASEAN, ông Lê Lương Minh, nói Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông chưa từng được thực thi đầy đủ và hiệu quả, và đó là lý do vì sao chúng ta cần một thỏa thuận mới, mang tính ràng buộc pháp lý. Vẫn theo lời ông Minh, thỏa thuận đó không chỉ ngăn ngừa mà còn có thể giúp xử lý các sự cố như những gì đang diễn ra hiện nay. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng ông Minh ngụ ý nhắc tới các hoạt động xây dựng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cuối tuần này, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có các cuộc thảo luận với lãnh đạo 10 nước ASEAN trước khi tham dự Thượng đỉnh Đông Á, bao gồm Trung Quốc. Các giới chức an ninh Hoa Kỳ cho hay Biển Đông là một trọng tâm trong nghị trình công du châu Á lần này của ông Obama. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng dự kiến sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại Thượng đỉnh Đông Á sắp tới. Chủ tịch Trung Quốc có thể né tránh vấn đề Biển Đông tại Thượng đỉnh APEC ở Manila trong tuần, nhưng Thủ tướng Trung Quốc dự kiến sẽ gặp khó khăn hơn tại Thượng đỉnh ở Kuala Lumpur vào cuối tuần, theo phân tích của tờ IBB Times. Trung Quốc tuyên bố tự chế khi đối mặt với tàu chiến Mỹ ở Biển Đông. Chỉ huy hàng đầu của Hải quân Trung Quốc tuyên bố lực lượng nước này đã hết sức tự chế khi đối mặt trước các hành động khiêu khích của Mỹ ở Biển Đông, đồng thời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẵn sàng ứng phó với các hành động tái diễn xâm phạm chủ quyền Trung Quốc ở đây. Trang web Bộ Quốc phòng Trung Quốc tối qua dẫn phát biểu của Đô đốc Ngô Thắng Lợi cho biết Hải quân của Bắc Kinh theo sát mọi động thái khiêu khích của Hoa Kỳ và đã nhiều lần ra cảnh báo trong khi duy trì tự chế tối đa nhằm bảo đảm tình hình chung của mối bang giao Mỹ-Trung. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc nói, nếu Hoa Kỳ lặp lại các hành động khiêu khích bất chấp phản đối của Bắc Kinh, thì chúng tôi có khả năng bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Phát biểu của ông Ngô được đưa ra trong cuộc họp với tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Scott Swift, tại Bắc Kinh hôm qua, 19 tháng 11. Trong một nỗ lực được xem là cảnh cáo hành động của Mỹ, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay loan báo hải quân của họ vừa thực hiện các cuộc diễn tập chống tàu ngầm ở Biển Đông với sự tham gia của các tàu ngầm, tàu chiến và trực thăng. Các cuộc diễn tập kiểu này của Trung Quốc cũng thường diễn ra, tuy nhiên Bắc Kinh không cho biết rõ thời gian và địa điểm cụ thể của sự kiện vừa nói.
Thưa quý vị, các giới chức Tòa Bạch Ốc nói những quan ngại về khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ được xếp cao trong nghị trình của Tổng thống Barack Obama khi ông gặp các nhà lãnh đạo trong vùng trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, và Hội nghị Đông Á. Khánh An trình bày chi tiết.
Hôm nay, Tổng thống Obama đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, nơi hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần nói rằng việc thiết lập một trật tự dựa trên luật lệ là điều cấp thiết để duy trì an ninh và thịnh vượng kinh tế trong khu vực, là hai nền tảng của chính sách tái quân bình của Hoa Kỳ cho vùng châu Á-Thái Bình Dương. Các giới chức Tòa Bạch Ốc lập luận rằng ảnh hưởng của các hành động của Trung Quốc đang gây phương hại cho nỗ lực đó. Cố vấn chính sách về châu Á, ông Dan Christenbrink, nói tuy Hoa Kỳ không theo một lập trường về các vụ tranh chấp lãnh hải, chúng tôi có quyền lợi quốc gia trong việc bảo đảm tự do hàng hải, thương mại hợp pháp không bị ngăn trở, giải quyết êm thấm các tranh chấp, kể cả việc sử dụng đến quyền tài phán quốc tế theo Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc. Ông Christian Brink phát biểu trong cuộc họp thượng đỉnh APEC ở Manila, nơi ông Obama đã đề cập đến vấn đề này trong các cuộc hội đàm với nhiều nhà lãnh đạo khác dự hội nghị. Trong thời gian ở Manila, ông Obama đã kêu gọi Trung Quốc hạ giảm căng thẳng trong khu vực bằng cách cam kết ngừng việc lấy đất lấp biển, xây dựng các đảo mới và quân sự hóa vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Bắc Kinh đã tiến hành các dự án nạo vét ở 7 bãi đá có tranh chấp từ gần 2 năm nay và xây lên những hòn đảo nhân tạo nhỏ. Hai trong số các đảo mới lập này có các phi đạo và hải cảng có thể xử lý máy bay và tàu biển quân sự. Các nước láng giềng tỏ ý nghi ngờ về các ý đồ của Bắc Kinh. Trung Quốc từng tuyên bố có chủ quyền không tranh cãi được về gần như toàn bộ vùng biển này và người ngoài cuộc không cần phải có ý kiến về những vụ tranh chấp. Ông Christian Pink nói, khi chúng tôi nhìn thấy những trường hợp mà các cường quốc cư xử theo những đường lối trái với luật lệ và nguyên tắc quốc tế. Chúng tôi trông đợi bạn bè và các đối tác và đồng minh trong khu vực đứng về phía chúng tôi để phản đối thái độ đó. Phụ tá Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Roth nói cuộc họp ASEAN gồm các quốc gia vây quanh vùng có tranh chấp và đem lại diễn đàn thích hợp cho những cuộc đàm phán như thế. Ông Roth nói, chúng tôi tin rằng hội nghị Thượng đỉnh Đông Á phải là một diễn đàn để giải quyết những vấn đề an ninh cũng như kinh tế.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết các lực lượng an ninh đã giết chết 28 phần tử khủng bố trong một cuộc truy lùng kéo dài nhiều tuần lễ để tìm những người đã thực hiện cuộc tấn công gây nhiều tử vong tại một mỏ than ở khu vực Tân Cương. Các bản tin phổ biến hôm nay cho biết đây là lần đầu tiên chính quyền xác nhận chính thức là có vụ tấn công đẫm máu hôm 18 tháng 9 nhắm vào một mỏ than tại quận Aksu, mà theo các giới chức đã làm cho 16 người thiệt mạng, kể cả 5 nhân viên cảnh sát. Sau vụ tấn công, các hung thủ đã chạy vào các ngọn núi ở gần đấy, phát động một cuộc truy lùng quy mô kéo dài 56 ngày, có sự tiếp tay của khoảng 10.000 người. Theo Tân Hoa Xã, thì các lực lượng an ninh cuối cùng đã đập tan băng đảng khủng bố, giết chết 28 người. Tin này cho biết là có một thành viên trong nhóm này bị bắt. Theo chính quyền địa phương ở Tân Cương, thì nhóm này hoạt động dưới quyền chỉ huy trực tiếp của một nhóm cực đoan ở nước ngoài, do hai người có tên tương tự như tên của người Uyghur cầm đầu. Trung Quốc nói họ đang chiến đấu chống một nhóm phong trào ly khai ở Tân Cương được nước ngoài hậu thuẫn. Tân Cương là nơi các cư dân đa số theo Hồi giáo, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và từ lâu vẫn than phiền là họ bị đàn áp về mặt văn hóa và tôn giáo. Khu vực này đã chứng kiến một làn sóng bất ổn trong mấy năm gần đây. Nhiều cuộc tấn công thoạt đầu nhắm vào các mục tiêu chính quyền hoặc an ninh, tuy nhiên ngày càng nhắm vào nhiều hơn vào thường dân vô tội. Bắc Kinh đã ém nhẹm thông tin về vụ bạo lực ở Tân Cương, kể cả vụ tấn công hầm mỏ hồi tháng 9. Vụ này đã được truyền thông nước ngoài tường trình, nhưng không được đề cập đến trong báo chí của nhà nước. Đài Á Châu Tự Do do chính phủ Mỹ tài trợ tường thuật rằng có ít nhất 50 người thiệt mạng trong sự cố này. Các nhóm bênh vực nhân quyền của người Uyghur sống lưu vong thường đặt nghi vấn về những tuyên bố của Trung Quốc về tình trạng bạo lực ở Tân Cương, chưa đưa ra phản ứng nào trước những tuyên bố mới nhất của Bắc Kinh. Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên đã đồng ý mở các cuộc đàm phán vào tuần tới, trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm tái tục cuộc đối thoại cấp cao giữa hai chính quyền. Ủy ban Thống nhất bán đảo Triều Tiên của Bình Nhưỡng là cơ quan chịu trách nhiệm về các quan hệ liên Triều đã đề nghị các cuộc đàm phán này hôm qua. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên hôm nay cho hay họ đã chấp nhận đề nghị của miền Bắc và lưu ý rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tại bàn Môn Điếm, ngôi làng ở biên giới hai bên. Các cuộc đàm phán ở cấp cơ sở có mục đích chuẩn bị cho các cuộc thương thuyết cấp chính quyền đã được hai bên đồng ý cho một thỏa thuận có tính bước ngoặt hồi tháng 8 để cải thiện quan hệ song phương. Thỏa thuận đó đã kết thúc một vụ đối đầu về một sự cố ở một hầm mỏ, trong đó hai binh sĩ Nam Triều Tiên bị thương ở gần ngôi làng được canh phòng cẩn mật chia cách hai bên. Gián điệp cho Israel Jonathan Pollard đã được phóng thích có điều kiện hôm nay sau 30 năm bị giam giữ trong một nhà tù của Mỹ, theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Pollard từng là nhân viên phân tích dân sự của Cơ quan Điều tra Hải quân Hoa Kỳ, bị tuyên án tù chung thân vào năm 1987 sau khi nhận tội đã bán các tài liệu quốc phòng mật của Mỹ cho Israel. Một thông báo của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người từ lâu vẫn hối thúc Mỹ trả tự do cho ông Pollard, nói sau 3 thập niên dài và đầy khó khăn, cuối cùng Jonathan đã được đoàn tụ cùng gia đình. Nhân dân Israel hoan nghênh vụ phóng thích ông Jonathan Pollard.
Quý khán giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. You make it look like it's magic. Oh, yeah.
see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected. Cause I hate when the moment's expected. So I'm a care for you, you, you. I'm a care for you. We live with no lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected. Cause I hate when the moment's expected. So I'm a care for you, you, you. I'm a care for you.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thể thao Thế giới. Thưa quý vị, trước tiên là chuyện ông Sepp Blatter cực lực phản đối tiến trình của FIFA xét kháng án đình chỉ công tác của ông. Chủ tịch đang bị đình chỉ công tác của FIFA, ông Sepp Blatter nói ông hết sức thất vọng về quyết định của FIFA bác đơn kháng án đình chỉ công tác ông 90 ngày. Ông hỏi tại sao lại chậm trễ trong việc công bố quyết định đó. Ông chủ tịch người Thụy Sĩ của cơ quan quản lý bóng đá này cũng thề sẽ lấy lại thanh danh của ông tại tòa trọng tài quốc tế. Trong một thông báo do luật sư Richard Cullen của ông phổ biến, ông Blatter chỉ trích quyết định được ký hôm 3 tháng 11, nhưng cho đến thứ Tư 18 tháng 11 mới được công bố, tức sau 2 tuần lễ. Ông ám chỉ rằng ông biết đó là những chiến thuật làm thiệt hại uy tín của ông. Luật sư Cullen nói, chủ tịch Blatter hứa sẽ làm sạch thanh danh và hy vọng việc trì hoãn không thể giải thích được này, không phải là một nỗ lực ngăn trở ông trong nhiệm kỳ ông được bầu chọn. Chủ tịch Blatter sẽ tiếp tục kháng án và trông chờ cơ hội được phân xử kể cả việc trưng ra bằng chứng và tranh luận của hội đồng và qua đó sẽ chứng tỏ ông Blatter không làm gì sai. Tiếp theo quyết định của Ủy ban Phúc thẩm của FIFA bác bỏ kháng án đình chỉ công tác của ông Blatter và ông Michel Platini, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu tức UEFA, Cả hai giới chức này cho biết sẽ đưa vấn đề ra tòa trọng tài để giải quyết như kiểu tòa án vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Luật sư Colin nói ý kiến của Ủy ban Phúc thẩm FIFA cho thấy lệnh tạm đình chỉ công tác là hành động một chiều theo yêu cầu của phòng điều tra. Đáng lưu ý là không có bằng chứng của bất cứ hành vi sai trái nào hay có sự đồng ý nào của ông Blatter và ông Platini. Ông Blatter đang bị điều tra hình sự về cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc ông ký lệnh trả 2 triệu đô la để mua sự trung thành của ông Platini vào năm 2011. Trong khi ông Platini nói rằng ông chỉ hợp đồng miệng với FIFA và không lưu giữ chứng từ giao dịch với FIFA. Ông Blatter còn bị tố cáo tham nhũng trong việc ký hợp đồng bản quyền truyền hình với cựu phó chủ tịch thất sủng FIFA ông Jack Warner, nhưng cả hai đều bác bỏ cáo buộc. Hồng Kông truy cản Trung Quốc trên đường đến World Cup 2018. Đội tuyển bóng đá Hồng Kông đã xuất sắc cầm hòa không bàn thắng trước đội tuyển Trung Quốc trong trận đấu hôm thứ Ba trong không khí chính trị căng thẳng giữa hai bên, tiếp theo sau những cuộc biểu tình rầm rộ đòi dân chủ ở Hồng Kông hồi năm ngoái. Đội tuyển bóng đá Hồng Kông đứng hạng khiêm tốn 145 trên bảng xếp hạng bóng đá toàn cầu của FIFA trước khi vào trận được giới chuyên môn dự đoán là khó có thể chống đỡ nổi trước đội tuyển Trung Quốc, xếp hạng 84, tức trên Hồng Kông đến 51 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Nhưng chàng tí hon đã dũng mãnh cầm cự và bảo vệ nguyên vẹn mảnh lưới cho đến hết trận đấu, khiến cho hành trình của Trung Quốc tranh vé đi Nga dự World Cup 2018 trở nên khó khăn. Quan hệ giữa Hồng Kông và Trung Quốc đã xấu đi kể từ khi các cuộc biểu tình đòi dân chủ kéo dài 3 tháng hồi năm ngoái ở Hồng Kông. Mấy vạn người đã tham gia biểu tình chặn những con đường chính đòi Bắc Kinh phải để cho Hồng Kông hoàn toàn dân chủ. Hồng Kông, một cựu thuộc địa Anh, được trả về cho Trung Quốc năm 1997 với cam kết của Bắc Kinh để cho lục địa này những quyền tự trị lớn. Nhưng một số người dân ở đây cảm thấy lời hứa đó đang bị bào mòn khi Trung Quốc có những hành động thu nhỏ lại tự do trên lãnh thổ này. Bất chấp những kêu gọi và vận động của giới hữu trách và các nhà tổ chức đừng chính trị hóa trận đấu bóng đá, hàng trăm người hâm mộ Hồng Kông trên khán đài đã la ó phản đối khi quốc ca Trung Quốc cử lên và dương cao những biểu ngữ phản đối như Hồng Kông không phải là Trung Quốc hay chúng tôi là Hồng Kông. Trung Quốc cần phải thắng 2 trận còn lại trong bảng đấu, một trận với Maldives và một trận với đội đang dẫn đầu bảng là Qatar để giành quyền vào vòng 3 tranh vé đi World Cup khu vực châu Á. Hồng Kông cũng có cơ hội tiến đến vòng 3. Trận đấu trước đó giữa Hồng Kông và Trung Quốc cũng trong khuôn khổ tranh suất dự World Cup 2018 diễn ra tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc, với cảnh sát bạo động siết chặt an ninh quanh sân vận động đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Các tuyển thủ Hồng Kông đã xuất sắc cầm hòa 2 trận đấu này, tạo ra một thách thức đối với niềm hy vọng của Chủ tịch nước Tập Cận Bình, người đã nhiều lần nhấn mạnh đến mong muốn đưa bóng đá của Trung Quốc, cường quốc thể thao thế giới, lên sân cỏ quốc tế. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters hồi tháng trước, ông Tập nói rằng, mong ước lớn nhất của tôi về bóng đá Trung Quốc là đội tuyển quốc gia trở thành một trong những đội mạnh nhất của thế giới. Với người hâm mộ Hồng Kông thì trận đấu với kết quả hòa lại là một trận thắng đối với họ. Việc tham dự Olympic Rio của thể thao Mexico đang bị đe dọa. Việc tham gia tranh tài của thể thao Mexico vào năm tới tại Olympic Rio de Janeiro đang bị đe dọa vì một mâu thuẫn giữa chính phủ và Tổng Liên đoàn Thể thao Quốc gia. Các cơ quan quản lý thể thao đang bị chính phủ thanh tra tài chánh để làm rõ ngân quỹ được chi tiêu như thế nào. Ủy ban Olympic Quốc tế, tức IOC, phản đối các can thiệp chính trị vào các cơ quan quản lý thể thao quốc gia. Hồi tháng trước, IOC đã đình chỉ hoạt động của Ủy ban Olympic Qatar vì những can thiệp của chính phủ nước này, khiến cho số phận của các vận động viên Qatar đang trong tình trạng bỏ ngỏ trước Olympic Rio vào mùa hè tới. Sẽ là một thảm họa nếu Mexico không được tham dự Olympic, mặc dù tôi hy vọng là tình hình sẽ không đi đến chỗ đó. Chủ tịch Ủy ban Olympic Mexico, ông Carlos Badilla Becerra nói, tôi tin chắc là điều đó sẽ không xảy ra. Các giới chức cấp cao của chính phủ sẽ không ngăn cấm vận động viên của chúng tôi tranh tài Olympic. Thế vận hội Rio sẽ khai mạc ngày 5 tháng 8 năm tới và kết thúc vào ngày 21 tháng 8. Ông Alfredo Castillo, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Thể dục Thể thao Quốc gia Mexico, chỉ trích hiến chương Olympic, trong đó có những quy định bất can thiệp. Ông Castillo nói, hiến chương Olympic là một phát minh vĩ đại nhất để che đậy việc công quỹ được sử dụng như thế nào và sinh lợi như thế nào.
Castillo trong thời gian qua đã tập trung theo dõi hoạt động tài chính của các liên đoàn quản lý môn bắn cung, quyền Anh và bóng rổ. Ông cũng bắt đầu theo dõi những môn khác. Ông Padilla, chủ tịch Olympic Mexico cho biết, ông đã họp với ông Castillo nhưng không đi đến được thỏa thuận. Sau đó ông đã sang Thụy Sĩ họp với chủ tịch Thomas Bach của IOC và ông đã thông báo cho ông Bach các tài liệu cho thấy sự can thiệp của chính phủ Mexico vào Olympic của nước này. Với tôi, việc tôn trọng hiến chương Olympic không có điều kiện là điều quan trọng, ông Padilla nói. Tất cả những gì tôi làm là thông báo cho IOC những sự việc thực tế đã xảy ra. Trong một thông báo, ông Castillo nói rằng ông sẽ không cho phép các thế lực bên ngoài can thiệp vào nội tình Mexico. Vấn đề không chỉ là Olympic thôi mà còn là tương lai của thể thao đất nước, ông Castillo nói. Nếu Olympic Mexico bị đình chỉ, vận động viên Mexico sẽ không được đại diện cho nước này đi tranh tài Olympic. IOC có thể xem xét cho các vận động viên của các nước bị cấm đó tham gia tranh tài dưới cờ Olympic, một giải pháp đã từng được thực hiện. Thưa quý vị, Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc tuyên bố có thẩm quyền phân xử trong vụ kiện của Philippines chống lại bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, là một đòn giáng thêm nữa cho Bắc Kinh sau khi bị tàu chiến và máy bay ném bom của Mỹ thách thức các tuyên bố chủ quyền ở các hòn đảo vừa xây ở Trường Sa. Kết quả vụ kiện của Philippines sẽ có ý nghĩa pháp lý, ngoại giao và thực tiễn như thế nào? Hiệu ứng và tác động của vụ kiện này đối với Việt Nam ra sao? Trà My ghi nhận qua cuộc hội luận với 4 chuyên gia trong và ngoài nước nghiên cứu vấn đề Biển Đông và luật pháp quốc tế. Luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc từ Việt Nam và luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada.
Về căn cứ pháp lý của đôi bên giữa Bắc Kinh và Manila, một bên thì dựa vào lịch sử, còn trong khi Philippines thì dựa vào công ước quy định vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước, thì làm thế nào để có thể giải tỏa tranh chấp khi mà nó không có dựa trên cùng một cơ sở để đo lường?
Trung Quốc có một cái vấn đề rất lớn là họ muốn diễn giải toàn bộ luật quốc tế theo cách của họ và có lợi cho họ. Cái điều này cũng rất khó giải quyết, mà chỉ có lẽ rằng chúng ta sẽ được chờ tiếp sau khi mà tòa ra cái phán quyết, thì có lẽ có những cái vấn đề nó buộc Trung Quốc phải đi theo cái hướng đó nhiều hơn.
Quý vị dự đoán như thế nào về kết cục của vụ kiện này? Xin mời nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc.
Tôi nghĩ rằng khi mà có cái phán quyết của tòa trọng tài rồi đấy, thì Trung Quốc cũng sẽ phản bác lại và họ sẽ tìm cách chia rẽ các cái quốc gia mà có cái quyền lợi trên Biển Đông.
Ông dự đoán là Trung Quốc sẽ phản bác lại, có nghĩa là ông dự đoán là Philippines sẽ thắng. Mà nếu trong trường hợp Manila thắng thì mọi việc sẽ như thế nào? Nó ảnh hưởng như thế nào với những nước chung quanh, đặc biệt là với Việt Nam?
Tôi nghĩ rằng ở đây có hai khía cạnh. Một, nếu mà Philippines thắng thì cái lý luận của Trung Quốc sẽ bị bẻ gãy trước cái cộng đồng quốc tế. Một cái điều thứ hai nữa đấy là nó có cái điểm tích cực đối với Việt Nam là dựa vào phán quyết của tòa đó thì Việt Nam sẽ củng cố cho cái hệ thống lý luận và những cái dữ kiện của mình trong cùng một cái tiên sử trong tương lai nếu Việt Nam khởi kiện Trung Quốc.
Ý kiến của giảng viên Hoàng Việt ra sao ạ? Về kết cục của vụ kiện này thì ông nhìn thấy những gì cần lưu ý?
Ở đây thì có một số vấn đề. Thứ nhất là Philippines yêu cầu tòa phán quyết cái việc là yêu sách bằng lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông nó có phù hợp hay không phù hợp với cả tòa cũng rất biệt. Thì cá nhân tôi cũng cho rằng là khả năng tòa cũng sẽ bác bỏ nó. Và nếu mà tòa bác bỏ cái đường lưỡi bò này thì đó là không chỉ Philippines có lợi mà Việt Nam cũng có lợi. Bởi vì cái đường lưỡi bò này nó cũng ảnh hưởng tới Việt Nam rất nhiều. Vâng. Còn vấn đề thứ hai là Philippines yêu cầu tòa phán quyết một số cái cấu trúc địa lý thuộc Trường Sa, nó là đảo hay nó là đảng, và nếu đó là bãi nước chìm nước nổi thì nó nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế quốc gia nào, nó đang nằm trong đặc quyền kinh tế của Philippines, nó sẽ thuộc về cái quyền của Philippines. Như vậy thì nó cũng ảnh hưởng tới cái quyền lợi của Việt Nam, bởi vì có một số các cấu trúc địa lý đó mặc dù lý thuyết là nó đang nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng mà phía Việt Nam đang kiểm soát. Mà nếu mà tòa ra cái phán quyết rằng những cái cấu trúc địa lý này vì nó chỉ là bãi lúc chìm lúc nổi cho nên nó nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thì nó sẽ thuộc về cái quyền của Philippines. Vậy thì Việt Nam có rút quân để trả lại cho Philippines những cái cấu trúc địa lý đó hay không? Cho nên là nó có những cái vấn đề nó có còn tồn động.
Thế thì theo luật sư Định thì Việt Nam có thể làm gì để hạn chế một phán quyết bất lợi cho mình?
Việt Nam ngay từ lúc này đã phải chuẩn bị để xem xét cái đường đi
và cái cách lập luận của Philippines cũng như nghiên cứu lập luận của tòa trong cái phiên xử vào năm 2016 thì Việt Nam có thể chuẩn bị để khi mà mình đưa ra một đơn kiện và những cái thỉnh cầu bằng cách nào đó để cho cái khả năng mà tòa chấp nhận cả về phương diện thẩm quyền lẫn về phương diện nội dung thì như vậy chúng ta có được một cái cơ hội để có thể thắng tốt hơn cả Philippines.
Luật sư Khanh có những cái khuyến nghị như thế nào để Việt Nam có thể đạt được những cái lợi ích mong muốn nhất?
Việt Nam đã có tham vấn với một số những cái công ty luật của Mỹ về vấn đề này từ năm 2010 chứ không phải mới đây. Và khi mà Philippines đưa cái vụ án này ra tòa thượng cực trọng tài quốc tế vào 2013 thì vào tháng 12 năm 2014 Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có cái văn kiện gửi tới tòa và chấp nhận cái quyền tài phán của tòa, đồng thời bảo lưu tất cả những cái quyền lợi chính đáng của Việt Nam ở trong cái vụ kiện này. Cần phải có một cái ủy ban cấp nhà nước về vấn đề Biển Đông, mời tất cả những chuyên gia trong nước cũng như ngoài nước làm việc để cố vấn cho chính phủ của Việt Nam trong cái vấn đề này. Trong cái vụ kiện này, Việt Nam có lợi rất là nhiều vì nó là cái cơ sở để cho nếu có đàm phán chăng nữa thì đó cũng là một cái cơ sở để cho các cái quốc gia đàm phán cái nào là chấp nhận ở mức 12 hải lý, cái nào chỉ chấp nhận ở trong cái vòng khu vực an toàn 500 mét và cái nào được quyền hưởng cái vùng đặc quyền kinh tế. Cái phán quyết của tòa sẽ là một cái thắng lợi rất là lớn cho công pháp quốc tế và tất cả các quốc gia có liên quan, nhưng mà chúng ta cũng nên coi chỉ lại là tại sao Trung Quốc lại tiếp tục phản bác cái thẩm quyền của tòa và Đài Loan cũng phản bác thẩm quyền của tòa trong vấn đề này.
Các học giả trong nước có ý kiến nào không ạ?
Thì như từ trước bây giờ đó là Việt Nam tuyên bố là ủng hộ cái giải pháp giữ nguyên trạng ở trên quần đảo Trường Sa. Nhưng mà theo tôi đấy thì chẳng những giữ nguyên trạng nhưng mà Việt Nam nên bắt đầu xúc tiến bàn bạc với Philippines, Malaysia và Brunei đưa ra tòa án quốc tế để phân xử vấn đề chủ quyền của Việt Nam, của Philippines, của Malaysia, của Brunei trên khu vực quần đảo Trường Sa. Và tôi nghĩ rằng nếu như tất cả các nước đồng ý Việt Nam đưa ra tòa án công lý quốc tế để phân chia về mặt chủ quyền đấy, thì phán quyết của tòa thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ đi đến là giữ nguyên trạng như hiện nay thì sẽ đạt được cái mục đích chung của các nước trong khu vực Đông Nam Á và chúng ta sẽ loại được cái tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Vì khi mà chúng ta đưa ra tòa án công lý quốc tế thì Trung Quốc sẽ có những cái hành động phản bác hoặc phản đối cái phiên tòa, nhưng Trung Quốc sẽ không bao giờ dám tranh tụng với các nước trong khu vực Đông Nam Á có quyền lợi trên Biển Đông về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông.
Giữ nguyên trạng là giữ nguyên trạng của thời điểm nào? Thời điểm hiện nay khi mà Trung Quốc đã bồi đắp, đã xây dựng các cơ sở riêng của họ ở Biển Đông, hay là giữ nguyên trạng từ thời lịch sử? Theo ông, giữ nguyên trạng tính tới thời điểm nào mới là xác đáng nhất?
Theo tôi thì nên giữ nguyên trạng tình hình ở Biển Đông trước năm 1975.
Ý kiến các chuyên gia khác có gì khác không ạ?
Quan hệ giữa các quốc gia liên quan đến vấn đề chủ quyền trên đất cũng như là trên biển thì khái niệm nguyên trạng rất là mơ hồ, và do đó rằng là những cái nước mà có cái thế mạnh về mặt quân sự hoặc là họ đã chuẩn bị chiếm hoặc là họ đã chiếm rồi thì bao giờ họ cũng tìm cách xác lập cái nguyên trạng trong tương lai, để khi mà xảy ra một cái sự phân xử của một cơ quan tài phán quốc tế thì nguyên trạng vào cái thời điểm mà có cái sự tranh chấp nó là nguyên trạng mà họ đã đạt được bằng sức mạnh quân sự. Thì theo tôi, Trung Quốc tránh né các cơ quan tài phán quốc tế, đặc biệt là tòa thượng trực theo công ước luật biển, là nhằm mục đích họ muốn thiết lập một cái nguyên trạng đạt được không chỉ trong thời gian vừa qua mà sắp tới họ có thể rất ít họ sẽ làm một số cái hành động nữa, và càng kéo dài thời gian bao nhiêu thì cái nguyên trạng sẽ giảm đến cái thời điểm đó. Và đó là lý do tại sao mà như anh Khanh nói rằng là Trung Quốc luôn luôn bác bỏ thẩm quyền của các cơ quan phân xử quốc tế, và tại sao Đài Loan cũng bác bỏ, bởi vì chúng ta biết rằng là Đài Loan là cái nước chiếm cái đảo Ba Bình, là cái đảo có cái diện tích to nhất trong quần đảo Trường Sa. Họ cũng muốn giữ cái nguyên trạng đó và do đó họ chắc chắn sẽ bác bỏ thẩm quyền của các cơ quan phân xử quốc tế.
Họ vẫn bác bỏ và cùng một lúc đó song song họ thi hành các biện pháp để thay đổi nguyên trạng, để mà tô đậm cái tuyên bố chủ quyền của họ, đặt mọi chuyện đã rồi. Thì có cái biện pháp nào để mình có thể khống chế hoặc là chế tài để cái nguyên trạng đó nó được tôn trọng và mọi bên có thể chờ nhau giải quyết tranh chấp trong ôn hòa?
Một cái bên mà mạnh nhất trong cái danh sách Biển Đông là Trung Quốc thì họ lại không muốn, họ không sẵn sàng cho cái việc mà ôn hòa, giải quyết cái ôn hòa, thì cũng muốn tìm ra cái giải pháp cũng rất là khó khăn. Có lẽ giải pháp bây giờ thì là để giảm thiểu cái sự căng thẳng, giảm thiểu cái sự nguy cơ xảy ra xung đột thì bằng cách là các bên ngồi với nhau để ký một cái gọi là bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái bộ siêu sinh nó vẫn chưa được ra đời. Vướng mắc lớn nhất vẫn là bên Trung Quốc. Chính vì vậy cho nên là cái biện pháp để giải quyết cho ôn hòa cái vụ này theo tôi vẫn còn rất là khó khăn.
Ngoài cái việc là COC chưa đạt được, cái DOC cũng không được tuân thủ và Trung Quốc không chấp nhận thẩm quyền của tòa, thì cho dù là cái tòa này nó có ra một cái phán quyết như thế nào đi nữa, họ cũng không tuân thủ, họ hoàn toàn đứng ngoài mọi việc. Một phán quyết không có tính cưỡng hành pháp lý có thể giúp được gì? Có tác dụng ra sao? Xin mời ý kiến nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc.
Nếu mà có một cái phán quyết mà đi ngược lại cái lợi Trung Quốc á, cho dù Trung Quốc không đồng ý, thì đó cũng là một cái thắng lợi về mặt chính trị để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Trung Quốc miệng thì nói tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng Trung Quốc trong hành động thì không bao giờ tuân thủ luật pháp quốc tế.
Nhưng mà có thể làm gì trong trường hợp mà Trung Quốc không thực thi phán quyết của tòa này?
Nếu mà Trung Quốc không thực thi thì các nước ở trong khu vực Đông Nam Á phải xem lại cái thực lực của mình và tính một cái biện pháp khác là toàn bộ khu vực Đông Nam Á làm gì để không mất biển, không mất đảo và tại Trung Quốc, thì đó là một cái thời kỳ mới trong cái mối quan hệ ở Đông Nam Á.
Ở đây tôi muốn nói thêm là cái sức mạnh của luật pháp quốc tế nó không phải lúc nào cũng là có một cái sự cưỡng chế, mà dư luận quốc tế và cộng đồng quốc tế nó cũng sức ép. Và chúng ta điểm lại có những cái vụ lớn. Vụ thứ nhất là cái vụ Croatia Mỹ năm 1986. Và cái vụ đó thì tòa ICJ đã phán xử là Hoa Kỳ thua. Và Hoa Kỳ phải bồi thường khoảng 300 triệu đô cho Nicaragua. Hoa Kỳ đầu tiên là khước từ cái việc mà bồi thường. Tuy nhiên, sau đó Hoa Kỳ cũng phải xuống nước trước áp lực của quốc tế và đã công bố một cái gói viện trợ khoảng 500 triệu đô.
Ví dụ mà ông đưa ra đó là nó từ những cái nước mà mình thấy là tuân thủ luật lệ quốc tế, nhưng mà đối với Trung Quốc thì là một trường hợp có thể nó là cá biệt. Trước nay chưa thấy Trung Quốc tuân thủ mà chỉ thấy là bất chấp.
Tôi cũng tin một cái điều rằng là nếu mà tòa ra một cái phán quyết mà họ rõ ràng hoàn toàn bác bỏ cái điều sách đường lối bầu Trung Quốc, thì với cái sức ép của cộng đồng quốc tế, nó cũng sẽ khiến cho Trung Quốc phải chấp nhận ở một mức độ nào đó, chứ không phải là phớt lờ hoàn là được đâu.
Ý kiến luật sư Khanh có gì bổ sung thêm không ạ?
Không lý gì một cái quốc gia muốn đóng cái vai trò càng ngày càng lớn mạnh trong cộng đồng quốc tế lại đi từ bỏ cái vị trí của mình trong cái khuôn khổ xây dựng một cái nền tảng không pháp quốc tế. Cho nên tôi nghĩ rằng ở cái giai đoạn này thì Trung Quốc muốn coi thử coi cái áp lực của cộng đồng quốc tế tới mức độ nào để họ có những cái chiến lược sau đó. Vì tôi tin chắc chắn rằng Trung Quốc đã từ lâu đã có chuẩn bị một cái hồ sơ cơ sở pháp lý rất là vững chắc để ra trước cái tòa công lý quốc tế về vấn đề chủ quyền. Cho nên chúng ta cũng không nên quá bi quan, mặc dù tới cái phút này họ phủ nhận và trong tương lai tôi nghĩ rằng họ vẫn tiếp tục phủ nhận, nhưng họ sẽ đưa ra một cái khái niệm và tòa sẽ coi những cái luận cứ của Trung Quốc mà lúc đó tòa sẽ quyết định. Mặt khác chúng ta thấy rằng cái thời gian gần đây Hoa Kỳ đã tăng cái áp lực lên Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ làm cái áp lực đó càng ngày càng tăng, bắt buộc Trung Quốc phải bước vào trong cái bàn đàm phán, mà những cái quyết định về pháp lý sẽ làm cái cơ sở cho những cái quyết định đàm phán. Trở lại cái câu hỏi về vấn đề nguyên trạng của tất cả các cái đảo, cái vấn đề này rất là khó, nhưng mà cái nguyên trạng này sẽ giải quyết bằng cái con đường đàm phán về chính trị và ngoại giao.
Vai trò của Việt Nam trong vụ kiện này thế nào? Việt Nam nên tận dụng tình thế hiện nay để đệ đơn kiện cho riêng mình hay chờ tới sau vụ kiện của Philippines ngã ngũ dự kiến được đưa ra vào giữa năm sau? Mời quý vị đón theo dõi phần 2 cuộc hội luận trong chương trình phát thanh tiếp theo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bốn năm trước, Tổng thống Miến Điện Thein Sein và chế độ cầm quyền ban hành một loạt những cải cách và nới lỏng luật kiểm duyệt báo chí và Internet, mở cửa cho tiến trình dân chủ hóa. Chính phủ cũng phóng thích bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo của đảng đối lập chính Liên đoàn Dân chủ Quốc gia, khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia. Ngày 8 tháng 11, những cải cách này trải qua sự kiểm nghiệm khó khăn nhất từ trước tới giờ, khi người dân Miến Điện đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử có tính cạnh tranh với hơn 6.000 ứng cử viên tranh hơn 1.100 ghế trong quốc hội. Kết quả bầu cử cho thấy đảng Liên đoàn Dân chủ Quốc gia thắng hơn 75% số ghế của quốc hội toàn quốc, trong đó có đủ số ghế để kiểm soát cả hai viện của cơ quan lập pháp này. Hoa Kỳ đã rất tập trung vào cuộc bầu cử này. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Ben Rhodes nói, đây là một cột mốc hệ trọng trong việc đánh giá tiến trình chuyển tiếp dân chủ của Miến Điện. Hoa Kỳ đã tham gia, cùng với nhiều quan sát viên quốc tế, vào nỗ lực đảm bảo rằng cuộc bầu cử là đáng tin cậy và toàn diện, rằng có sự minh bạch và phản ánh ý nguyện của người dân Miến Điện. 25 năm trước, Miến Điện đã tổ chức một cuộc bầu cử tương tự, nhưng chính phủ đương quyền khi đó đã hủy bỏ kết quả bầu cử. Lần này, chính phủ đã cam kết sẽ lắng nghe ý nguyện của người dân và nỗ lực chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thừa nhận có những vấn đề cơ cấu. Vào ngày 8 tháng 11, Ngoại trưởng Kerry cho biết trong một tuyên bố công khai, dù cuộc bầu cử là một bước tiến quan trọng, chúng tôi thừa nhận nó vẫn kém xa mức hoàn hảo. Vẫn còn những trở ngại quan trọng mang tính hệ thống và cơ cấu đối với việc hiện thực hóa chính phủ dân sự và dân chủ trọn vẹn. Ông Rhodes tóm lời, chúng tôi tin rằng điều này sẽ gửi một tín hiệu rất tích cực rằng cuộc bầu cử đã diễn ra. Tiếng nói của người dân đã được lắng nghe. Nhà chức trách đang quyết tâm và cam kết tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử đó. Những thách thức to lớn vẫn còn ở nước này là hoàn tất quá trình hòa giải dân tộc với những nhóm dân tộc khác nhau và giải quyết thách thức nhân đạo ở bang Rakhine, ông nói. Nhưng nếu họ có thể tiếp tục trong tinh thần đoàn kết dân tộc, đây là một cơ hội hết sức to lớn cho người dân Miến Điện. Hoa Kỳ chúc mừng người dân Miến Điện bước một bước lớn tiến về dân chủ và ngợi khen tất cả mọi người và mọi tổ chức trong nước đã làm việc với nhau để tổ chức một cuộc tuyển cử hòa bình và lịch sử, cho phép tiếng nói của người dân được lắng nghe.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
80 con tin bị các phần tử vũ trang Hồi giáo cầm giữ vừa được giải cứu từ một khách sạn hạng sang ở thủ đô của Mali hôm nay, sau khi các tay súng khô các khẩu hiệu Hồi giáo chiếm đóng tòa nhà, giết chết 3 trong số 170 người bị bắt làm con tin. Lực lượng đặc biệt Mali đã xông lên từng tầng lầu một của khách sạn Radisson Blue ở Bamako với hy vọng có thể giải cứu các con tin còn lại. Tin cho hay là các lực lượng đặc biệt của Mỹ đã hỗ trợ nỗ lực giải cứu con tin. Trước đó, có tin nói rằng các tay súng đã phóng thích một số con tin biết đọc Kinh Koran. Các binh sĩ Liên Hiệp Quốc và Mali đã bao vây khách sạn và các trục lộ hướng tới khách sạn này. Pháp đã gửi một toán bán quân sự chuyên xử lý các tình hình có con tin để hỗ trợ cho các hoạt động giải cứu. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ở Malaysia cho biết ông đang theo dõi tình hình ở Mali và yêu cầu nhân viên cập nhật và báo cáo những diễn tiến mới nhất. Châu Âu đã siết chặt các biện pháp kiểm soát ranh giới hôm nay, tiếp theo sau các cuộc khủng bố gây nhiều chết chóc ở Paris, kể cả những biện pháp mới để kiểm soát sự qua lại của cư dân châu Âu trở về lãnh thổ của EU, vốn trước đây là một khu vực được tự do đi lại, không cần có passport. Trước đó, các bộ trưởng tư pháp và nội vụ của các nước EU đã họp khẩn ở Bruxelles để tìm những phương cách nhằm kiểm soát đường ranh giới của 22 nước Âu Châu, cộng với Na Uy, Thụy Điển, Iceland và Liechtenstein là các nước không thuộc khối, nhưng được tự do đi lại sang các nước EU. Đa số người Hồi giáo dường như có quan điểm hết sức tiêu cực về nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo theo kết quả của một cuộc khảo sát mới đây. Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện tại 11 quốc gia, nơi có dân số theo Hồi giáo cao, kể cả nhiều nước Trung Đông và Châu Phi, cho thấy là trong tất cả các quốc gia được khảo sát, không một nước nào đạt tỷ lệ cao hơn 15% những người có thiện cảm đối với nhà nước Hồi giáo. Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria, Burkina Faso, Malaysia và Senegal thì cứ 10 người, thì có 6 người hoặc nhiều hơn có ý kiến không tán thành nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói chỉ có thể đánh bại nhà nước Hồi giáo nếu có một thỏa thuận chính trị tại Syria. Trước khi rời hội nghị Á Châu-Thái Bình Dương ở Philippines, Tổng thống Obama nói cần phải nhiều năm mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được các nơi ẩn náu an toàn của nhóm IS.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.